chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, những hình ảnh livestream đăng tải thông tin thiếu chuẩn mực, ngôn ngữ phản cảm, xúc phạm danh dự nhân phẩm, tiết lộ đời tư người khác, nghệ sĩ quảng cáo không đúng sự thật, những lời lẽ hình ảnh dung tục thiếu mỹ quan trên Facebook, YouTube hay TikTok là việc khá quen thuộc mà những người sử dụng mạng xã hội có thể nhìn thấy, nghe thấy, thậm chí đã từng là người bị hại.
Trong sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin với đa nền tảng mạng xã hội, để góp phần hạn chế được thấp nhất những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật trên mạng xã hội, bên cạnh luật an ninh mạng và những văn bản liên quan, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Vậy thì làm thế nào để mỗi người tham gia mạng xã hội là một công dân số biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Khách mời của chương trình đó chính là ông Phạm Văn Nghĩa, là thành viên tổ soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, đến từ Viện Chiến lược và Truyền thông Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Quý vị và các bạn quan tâm chủ đề này, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy điện thoại 0243 934 9483 để có thể trực tiếp trao đổi với vị khách mời. Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483. Bây giờ xin được mời biên tập viên Thúy Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Việt Cường. Trước hết là xin cảm ơn ông Phạm Văn Nghĩa, thành viên tổ soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Nghĩa, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là cái đơn vị chủ trì xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Vậy thì trước hết ông có thể cho biết là cái việc ban hành văn bản này thì có ý nghĩa như thế nào tại cái thời điểm này ạ?
Thực hiện nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, trong đó có nội dung xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam. Thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành bộ quy tắc là rất cần thiết và rất có ý nghĩa trong tình hình hiện nay. Bộ quy tắc được xây dựng nhằm tạo điều kiện phát triển mạng xã hội lành mạnh tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Thì ngoài ra thì bộ quy tắc đưa ra các khuyến nghị chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
Vâng, như vậy là có thể thấy là cái mục tiêu cao nhất của cái việc ban hành văn bản này đó là nhằm phát triển cái mạng xã hội lành mạnh tại Việt Nam. Dù vậy thì cũng có những cái ý kiến thắc mắc về sự cần thiết khi ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bởi vì chúng ta biết là chúng ta đã có luật an ninh mạng với những cái quy định khá đầy đủ về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, về hoạt động bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Vậy thì ông có bình luận như thế nào về cái ý kiến thắc mắc này ạ, thưa ông?
Vâng, chúng ta cũng có luật an ninh mạng được Quốc hội ban hành năm 2018, có quy định đầy đủ về các vấn đề như đã nêu trên. Tuy nhiên thì cả luật an ninh mạng và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đều rất cần thiết. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội có bản chất là một tập hợp các quy định về các hành vi ứng xử, chuẩn mực, đạo đức, văn hóa trên môi trường mạng. Bộ quy tắc được xây dựng trên tinh thần giúp người dùng dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Chính vì vậy, bộ quy tắc ứng xử là rất cần thiết cho các đối tượng tham gia mạng xã hội nhằm giáo dục ý thức và từng bước tạo thói quen tích cực về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội.
Dạ vâng, như vậy là trước khi mà để có những cái vấn đề xảy ra để cần xử lý và dùng đến luật thì chúng ta cái việc làm trước đó là giáo dục ý thức của người dùng khi sử dụng mạng xã hội, đúng không ạ? Vâng. Và để phần nào trả lời cho câu hỏi là có thực sự cần thiết ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội hay không, và để có thêm những cái góc nhìn về vấn đề này thì xin mời quý vị thính giả và ông Phạm Văn Nghĩa theo dõi phóng sự sau.
Đăng tải bài viết không đúng sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân của lãnh đạo dù không có tài liệu bằng chứng cụ thể, chỉ nghe qua tin đồn. Lợi dụng dịch bệnh COVID-19, nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo đăng tải thông tin không đúng sự thật về người mắc bệnh hoặc về tình trạng khu cách ly chỉ nhằm mục đích tăng tương tác trên mạng xã hội, câu view, câu like. Nhiều hiện tượng mạng nổi lên chỉ vì những lần livestream với nội dung chửi bới, phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ. Nghiêm trọng hơn, những hình ảnh hay thông tin này được cộng đồng mạng chia sẻ, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người. Còn nạn nhân thì phải chịu những thiệt hại nặng nề về danh dự, nhân phẩm và tinh thần. Anh Đỗ Mạnh Chí, một người dân ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ ý kiến.
Theo quan điểm cá nhân của em thì không đồng tình về những cái hành động như thế thì nó gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác. Một số YouTuber thì lại lợi dụng để trục lợi câu like, câu view và nó gây ảnh không nhỏ, tạo tâm lý và đặc biệt là đối với những trẻ em mà có quan tâm tới những cái video như thế.
Đáng nói hiện nay vẫn có không ít người cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên có thể tự do phát ngôn, tự do tung những hình ảnh, thông tin cá nhân đời tư người khác mà không phải chịu trách nhiệm. Ông Phạm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhận định.
Thông tin từ mạng xã hội tốt có, xấu có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội. Quả thực là những tin giả, tin không thật, tin được đưa ra với cái dụng ý xấu. Tôi cho rằng cái mức độ xác thực hay là đi đến tận cùng của vấn đề thì chúng ta cần phải hết sức thận trọng. Tự do ngôn luận, tức là người dân người ta có quyền đưa thông tin, anh không thể cấm họ được. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là anh phải có cái định hướng trách nhiệm công dân cũng như là các nhà cung cấp thông tin, ví dụ như là Facebook chẳng hạn, thì họ phải có trách nhiệm xã hội.
Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Nghĩa, phóng vừa rồi cho thấy là mạng xã hội là nơi tràn ngập thông tin đa dạng, phong phú, tích cực cũng có mà tiêu cực, thậm chí gây hiệu quả nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tinh thần của người khác thì cũng có. Những cái sự sai lệch, thiếu chuẩn mực đạo đức, thậm chí là vi phạm pháp luật trên mạng xã hội thì được cho là đang ở cái tình trạng đáng báo động. Vậy thì ông có ý kiến như thế nào về nhận định này ạ, thưa ông?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với các ý kiến chia sẻ vừa rồi. Như chúng ta cũng biết là mạng xã hội là một môi trường lan truyền nhiều thông tin. Các thông tin thì rất là đa dạng và phong phú. Thì trong đó có cả các thông tin tích cực và thông tin tiêu cực, thông tin sai sự thật và thậm chí có thông tin xúc phạm, gây hậu quả nghiêm trọng đến tổ chức và các cá nhân. Và tình trạng này thì hiện nay thì đang rất báo động. Tuy nhiên thì để tạo ra một môi trường mạng an toàn, lành mạnh thì đây không chỉ là trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của cả cộng đồng, của doanh nghiệp và trách nhiệm của người dùng mạng xã hội trong việc cùng chung tay đẩy lùi các hành vi ứng xử không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường không gian mạng.
Vâng ạ, vậy thì từ cái thực tế đó và từ cái nhu cầu là chúng ta cùng chung tay để đẩy lùi những cái hành vi tiêu cực trên mạng xã hội thì các cái quy định trong bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành có những cái nội dung gì đáng quan tâm ạ, thưa ông?
Vâng, thì vừa rồi thì ngày 17 tháng 6 vừa qua thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Thì có một số điểm đáng quan tâm của bộ quy tắc, đó là về đối tượng áp dụng của bộ quy tắc. Thì bộ quy tắc được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng chính. Đối tượng thứ nhất đó chính là các tổ chức cá nhân tham gia mạng xã hội. Đối tượng thứ hai đó là cán bộ công chức và người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước. Và đối tượng thứ ba là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Và các quy định được nêu trong bộ quy tắc ứng xử thì có rất dễ hiểu, dễ nhớ. Chúng ta có thể tóm lại với các nội dung như sau. Nguyên tắc quy tắc được thể hiện bằng các cụm từ như tôn trọng, trách nhiệm, an toàn và lành mạnh.
Vâng ạ, theo dõi cái bộ quy tắc mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thì có thể thấy là có 4 cái quy tắc ứng xử chung được nêu ra, đó là tôn trọng, tuân thủ pháp luật, lành mạnh, an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm. Vậy thì ông có thể giải thích rõ hơn là 4 cái quy tắc này thì cần được hiểu như thế nào và cái mối quan hệ giữa 4 cái quy tắc này với nhau như thế nào ạ, thưa ông?
Trước tiên chúng ta đến với quy tắc tôn trọng. Tôn trọng ở đây được hiểu là tôn trọng pháp luật, tôn trọng người tham gia mạng xã hội, tôn trọng các quy định của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để có các hành vi đúng và hướng tới những cái giá trị tốt đẹp. Đó cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Thứ hai, quy tắc thứ hai đó là quy tắc trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây có nghĩa là người tham gia mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Người tham gia dịch vụ mạng xã hội cũng như các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi nội dung thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Quy tắc thứ ba là quy tắc an toàn và bảo mật thông tin. Được hiểu là người tham gia mạng xã hội phải tuân thủ các quy định hướng dẫn về an toàn thông tin và bảo mật thông tin. Và quy tắc cuối cùng là quy tắc lành mạnh. Tức là các hành vi ứng xử trên mạng xã hội phải phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Vâng thưa ông, trong cái quá trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì chúng tôi được biết là ban soạn thảo cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới để đảm bảo cái bộ quy tắc này nó tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về truyền thông và mạng xã hội, đồng thời thì nó vẫn phù hợp với thực tế của Việt Nam. Vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn cái sự hài hòa giữa các chuẩn mực thông lệ quốc tế với cái thực tế của Việt Nam cụ thể đó là như thế nào ạ?
Vâng, trong quá trình chúng tôi xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì ban soạn thảo đã nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều tổ chức cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành bộ quy tắc. Chẳng như chúng tôi đã nghiên cứu kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, EU. Nội dung của bộ quy tắc chúng tôi xây dựng thì rất phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cũng như các quy định hiện hành của Việt Nam. Điều đó được thể hiện là bộ quy tắc thể hiện rõ các cam kết của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Và bộ quy tắc không phân biệt đối xử các nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ trong và ngoài nước. Và cuối cùng là bộ quy tắc hướng tới tạo ra một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho tất cả các đối tượng tham gia mạng xã hội.
Vâng thưa ông, trong quá trình thực hiện cái chương trình này thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến của một số thính giả và cũng có ý kiến có thắc mắc hỏi là thực ra thì tham gia vào mạng xã hội tại Việt Nam thì không chỉ có những công dân Việt Nam mà còn có người nước ngoài hoặc là thậm chí những người sinh sống ở nước ngoài. Vậy thì cái bộ quy tắc này mình hướng đến cái đối tượng này bằng cái cách như thế nào, những cái quy định như thế nào ạ?
Bộ quy tắc này là hướng, như chúng tôi đã nói, là hướng đến 3 đối tượng và tất cả các đối tượng tham gia mạng xã hội thì đều bị điều chỉnh theo bộ quy tắc này, bao gồm cả các đối tượng trong nước và các đối tượng nước ngoài. Như chúng ta đã biết, mạng xã hội là một không gian không biên giới, nên chúng ta cũng không phân biệt đó là người dùng trong nước hay là người dùng ở nước ngoài.
Vâng, thưa ông, và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số cái ý kiến sau. Mời quý vị thính giả và vị khách mời cùng nghe ạ.
Tôi thấy rằng cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đó xây dựng một cái chuẩn mực về cái đạo đức, về cái hành vi cũng như ứng xử trên mạng xã hội để làm sao nó bảo đảm an toàn, lành mạnh cho cái người yếu thế khi sử dụng mạng xã hội.
Chúng tôi cũng đánh giá rất là cao khi mà bộ quy tắc đã lắng nghe ý kiến của những nhóm, các cộng đồng khác nhau ở trong xã hội, và đặc biệt là kể cả nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương trong xã hội như là người khuyết tật hay là trẻ em hay là liên quan đến người dân tộc thiểu số. Để bộ quy tắc nó thực sự được áp dụng vào thực tế thì tôi nghĩ sẽ cần rất là nhiều những cái yếu tố và nỗ lực của tất cả các bên liên quan. Trước hết là liên quan đến vấn đề về truyền thông và giáo dục. Bởi vì đây là bộ nguyên tắc tự nguyện thì người làm theo cái bộ nguyên tắc này, nếu họ cảm thấy là thuyết phục, cảm thấy rằng đây là những cái nguyên tắc mà sẽ giúp cho họ có thể an toàn hay lành mạnh ở trên môi trường mạng, hay là giúp để xây dựng cái môi trường mạng an toàn. Chính vì thế thì tôi nghĩ rằng cái việc mà truyền thông giáo dục để mọi người nhận thức rõ và xây dựng một cái môi trường trên mạng một cách an toàn do chính những người dùng làm chủ thì đấy là cái yếu tố căn bản để cái bộ nguyên tắc có thể đưa vào thực tế.
Bộ quy tắc này mang tính hướng dẫn chứ không phải như là quy định pháp luật thì nó có bắt buộc thực hiện, và mọi người nhìn vào cái hướng dẫn đấy để làm sao có một cái ứng xử tốt hơn ở trên mạng xã hội. Thế thì để quy tắc này có hiệu quả thực tế thì Bộ Thông tin Truyền thông nên phối hợp với các ngành nghề, các hiệp hội nghề nghiệp cụ thể hóa các cái quy tắc này thành các cái quy tắc cụ thể hơn cho từng ngành nghề. Ví dụ các cái hiệp hội nghề sĩ chẳng hạn thì cần có một cái quy tắc riêng cho các cái nghề sĩ trong cái quá trình biểu đạt trên mạng xã hội, hoặc là những cái người mà hành nghề quảng cáo, rồi là những người làm về mặt nội dung số thì có một cái quy tắc nó sát hơn cho từng lĩnh vực. Theo tôi đấy là cái mấu chốt.
Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Nghĩa, thưa quý vị thính giả, qua những cái ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là để những cái quy định trong bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội phát huy được ý nghĩa tích cực trong cuộc sống thì phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Các cái nội dung các quy định trong quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được ban hành gợi mở cái trách nhiệm gì đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ạ, thưa ông Phạm Văn Nghĩa?
Các quy tắc ứng xử trong bộ quy tắc thì đó là các quy tắc ứng xử chung được đưa ra như là tôn trọng, tuân thủ pháp luật, quy tắc lành mạnh phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quy tắc an toàn bảo mật thông tin và quy tắc trách nhiệm. Thì đối với từng đối tượng điều chỉnh trong bộ quy tắc, chẳng như đối với các cá nhân, tổ chức tham gia mạng xã hội thì không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo, không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân, không sử dụng ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, không tung tin giả, tin sai sự thật, không quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép. Đối tượng thứ hai đó là đối với cơ quan nhà nước, thì các cơ quan nhà nước được khuyến khích nên có các phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội liên quan tới chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tổ chức mình. Và đặc biệt là đối tượng nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội được yêu cầu tuân thủ một số quy tắc, trong đó có quy tắc ban hành và công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn, loại bỏ các nội dung, thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật, có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Như vừa rồi ông cũng có nhắc đến cái trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong cái việc ngăn chặn và lan truyền những cái thông tin tiêu cực ở trên mạng xã hội. Vậy thì theo quan điểm cá nhân của ông thì cho đến nay cái công việc đấy được các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đang thực hiện như thế nào ạ?
Hiện nay đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam thì Bộ Thông tin và các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thì luôn chủ động hợp tác phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội để cùng phối hợp phát hiện, xử lý và ngăn chặn những cái hành vi vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới. Thì trong thời gian vừa qua thì các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội thì cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
Cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa ban hành thì có đưa ra hai cái quy tắc mà theo tôi rất là có ý nghĩa. Thứ nhất đó là tôn trọng pháp luật, tôn trọng người tham gia mạng xã hội chính là tôn trọng bản thân mình. Và thứ hai đó là mỗi người tham gia mạng xã hội là người có trách nhiệm. Vậy trong cái sự phát triển và bùng nổ của công nghệ thông tin của mạng xã hội thì để mỗi công dân thực sự ý thức và hành động đúng là một công dân số biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm thì theo ông mỗi người nên xây dựng cái thói quen và cái nếp văn hóa này như thế nào ạ, thưa ông Phạm Văn Nghĩa?
Như tôi đã trao đổi thì mỗi người dân thì phải cần hình thành cái thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Thì ngoài ra thì người dân thì cũng cần phải nâng cao nhận thức mạng xã hội là một môi trường ảo, nhưng các hành vi ứng xử trên mạng xã hội có tác động trực tiếp đến xã hội thật của chúng ta và chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Phạm Văn Nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những quy định trong luật an ninh mạng và các văn bản luật liên quan thì việc tuyên truyền, giáo dục và những chuẩn mực tốt đẹp trong bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ góp phần xây dựng nên một không gian mạng lành mạnh ở Việt Nam. Việc ban hành những quy định này có ý nghĩa đặc biệt cần thiết trong sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Nhưng để làm được điều đó thì quan trọng hơn cả đó là cần có sự thay đổi trong nhận thức, trong thói quen, trong nếp văn hóa và trong hành vi biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm của những người tham gia sử dụng mạng xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Văn Nghĩa đã tham gia chương trình câu chuyện thời sự hôm nay của chúng tôi.
Vâng ạ, cảm ơn biên tập viên Thúy Ngọc. Và quý vị thính giả quan tâm tới nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay có thể tiếp tục gọi điện tới số điện thoại là 0243 934 9483 để chia sẻ ý kiến với chương trình.